kích thích tay và ngón tay. Sự tập luyện tay này có thời gian rất dài và kéo suốt thời thơ ấu. Nắm bắt một vật dụng là rất quan trọng cho sự khám phá thế giới bên ngoài. Việc này cần cái nhìn tốt để định vị vật dụng và sự làm chủ của thân thể cứng cáp, cổ và các chi để đưa tay đến vật. Nếu trẻ khuyết tật không có phản ứng đưa tay đến vật, thì bạn cầm tay trẻ và giúp nó thực hiện động tác. Trong thời gian đầu, tập nắm lấy vật, trẻ chưa dùng đến ngón tay cái. Trẻ dùng lòng bàn tay và bốn ngón tay còn lại. Bạn hãy chọn những đồ chơi mà trẻ có thể cầm được, đặt nó lên bàn tay trẻ và úp các ngón tay nó vào vật đồ chơi. Nhờ vào áp lực của bạn, trẻ có được cái cảm giác cầm. Dần dần, bạn sẽ thấy tay trẻ tự động bóp lại khi đụng một vật gì và lúc đó khó mà trẻ thả ra. Khi động tác ấy được thành thạo, bạn tập ngón tay cái của trẻ. Ta gọi đó là cái kẹp, nghĩa là trẻ có thể nắm bắt các vật dụng chỉ bằng ngón tay cái và ngón trỏ. Lúc đầu, động tác còn vụng về. Để kẹp, trẻ áp ngón cái vào phần cuối ngón trỏ. Bạn hãy đưa cho trẻ những vật dụng càng lúc càng mỏng manh hơn, nhằm cho trẻ tinh hơn trong việc nắm bắt. Rồi từ từ, bạn sẽ phải tập cho trẻ các động tác cầm thuần thục giữa ngón tay trỏ và đầu ngón cái. Phương cách cầm lấy đó rất cần thiết cho việc nắm bắt những vật dụng nhỏ bé và chủ yếu là cho việc thực hiện chữ viết sau này, vì nó giúp rất tốt cho việc cầm cây bút đúng cách. Như vậy là chúng ta đã đề cập đến sự kích thích tổng thể chủ yếu cho sự phát triển của trẻ sơ sinh. Bằng cách nắm chắc 5 mục tiêu cơ bản: mắt, tai, đầu, thân, chi, chúng ta đã chuẩn bị cho trẻ bắt đầu những luyện tập khác nhau. Nhưng trước khi bước qua lĩnh vực can thiệp tổng thể ban đầu này, tôi có ý muốn nhắc nhở các phụ huynh là cần kích thích các vùng ấy một lúc, không nặng ở chỗ này và nhẹ ở chỗ khác. Nhưng điều quan trọng là phải thực hiện công việc một cách vui vẻ, triều mến, dưới hình thức trò chơi, ở một nơi thoáng mát mà không có sự quấy rầy sự chú ý của trẻ bằng những nguồn khác. Ví dụ như đang mở truyền hình với những hình ảnh nhảy nhót trên màn ảnh. Đó là giai đoạn mà con bạn được đánh thức trong cuộc sống, hoặc mối liên hệ của trẻ với bạn gắn bó với nhau hơn. Và bạn sẽ khám phá ra rằng trẻ có thể phản ứng với cái gì mà bạn mang đến cho nó, kể cả nếu phải cần nhiều tháng dài ròng rã giữa những kích thích ban đầu về nhãn quan và các mức độ phức tạp hơn.
Phần thứ hai, thời thơ ấu.
1. Dinh dưỡng. Để ăn tốt và đến lúc tự ăn một mình, cần phải có sự tự chủ ở miệng, má, môi, hiện tượng nhai, tay, bàn tay. Tất nhiên là tiến độ phải theo từng giai đoạn, không quên một nấc nào. Để con của bạn đi từ động tác này sang động tác khác không gặp khó khăn. Trong phần trước, chúng ta đã biết cách nào tập cho trẻ bú, kích thích động tác bú bằng cách kéo bình sữa từ trước ra sau để tạo động tác tự động, xoa bóp nhẹ hai má, ấn nhẹ lên môi trẻ. Đã đến lúc động tác nuốt là giai đoạn phức tạp. Bạn hãy giúp trẻ ý thức được đường đi của thức ăn trong cổ họng bằng cách xoa cổ trẻ theo chiều đi xuống của thức ăn mỗi lần trẻ phải nuốt một cái gì đó. Động tác này giúp trẻ và sự hấp thụ sẽ trở thành tự nhiên. Áp lực đó của cổ lên họng, đó là sự trợ giúp quan trọng giúp thức ăn đi xuống dễ dàng hơn. Bằng cách đó, bạn giúp trẻ từ lúc mới sinh nuốt nước miếng, rồi bằng cách tiếp tục sự giúp đỡ đó, bạn pha sữa đặc hơn trước. Từ khi trẻ quen với mức độ sữa đặc đó rồi, thì bạn cho trẻ uống từng muỗng nhỏ và đợi cho đến khi trẻ nuốt xong rồi mới cho uống tiếp. Một vài mánh nhỏ để bạn giúp trẻ tập nuốt. Dùng lưng muỗng vỗ nhẹ 2-3 cái lên lưỡi trẻ khi cho trẻ ăn. Việc này gây phản xạ nuốt. Một vài cục nước đá nhai nhỏ bỏ trên lưỡi trẻ cũng gây tác động nuốt bằng phản xạ. Nếu bạn muốn qua một giai đoạn mới, bạn nên luôn lợi dụng trước giờ ăn khi trẻ đói. Tất nhiên, trẻ sẽ hợp tác hơn và bạn sẽ không gặp sự từ chối nào. Nếu bạn có ý muốn tập một cái gì mới cho trẻ đã ăn no thì mất công vô ích. Kế đến là thức ăn được nghiền nhừ, cho ăn bằng muỗng, tạo sự hoạt động cho hai bên má và lưỡi, tạo thuận lợi cho việc phát âm. Vì để ăn và để nói cần có sự tự chủ điều khiển các bộ phận như sau: môi, lưỡi, má, cổ họng. Vậy là cái gì giúp cho việc nhai đều giúp cho việc nói. Giữa hai muỗng ăn, bạn nên cho một thức uống. Việc này giúp trẻ nuốt. Cần đa dạng hóa các loại thức ăn. Bất kỳ mọi trường hợp, bạn không nên trở lại bình sữa khi bạn đã bắt đầu cho trẻ ăn bằng muỗng. Đến lúc cần thiết, bạn có cho con bạn biết thế nào là ăn bằng ngón tay không? Nếu bé không làm được, thì bạn đặt một miếng chuối nhỏ vì nó mềm trong tay bé và chỉ cho bé động tác đưa lên miệng. Cùng lúc, bạn tập cho bé cầm một cái tách nhỏ bằng nhựa với hai tay và lúc đầu phải chính tay bạn cầm tay bé, hướng dẫn nó đưa lên miệng. Làm sao tay bé siết mạnh quanh thân tách và bạn giúp bé cảm nhận động tác đưa lên miệng. Bạn giảm dần sự trợ giúp của bạn cho đến khi bé tự làm được hoàn toàn một mình. Tuần tự, bạn cho xen lẫn vào thức ăn những thực phẩm hơi cứng một chút để buộc trẻ bắt đầu nhai. Trẻ càng học sớm thì càng nói tốt. Bạn ấn lên hai môi bé và giúp bé nhai nương nhẹ theo hàm. Bạn vui đùa với nó trong lúc nó nhai thức ăn. Bạn sẽ thấy là ở mọi lúc tập luyện đã dùng nhịp điệu. Nó có mục đích tạo nhịp điệu, thể hiện bằng lời và kích thích trẻ trong bầu không khí vui tươi. Luôn luôn lặp đi lặp lại như khúc dạo đầu của một bản nhạc. Một trò chơi nhỏ: tôi cầm miếng bánh và rắc, rắc, tôi bẻ, miếng bánh gãy. Trước hết là làm sao cho trẻ nghe được tiếng gãy của thức ăn. Vậy là động tác kết hợp với tiếng động sẽ được nó cảm nhận. Kế đó, bạn cho trẻ nhận thấy động tác xoay chuyển để nhai cả thức ăn. Để tạo cho trẻ nhai dễ dàng hơn, bạn đặt thức ăn phía bên trong hàm nhai để nó không cắn vào lưỡi. Phải tránh sự lộn xộn trong miệng nó. Bạn phải thận trọng, không nên để sâu quá. Trẻ có thể nuốt vội thức ăn xuống và bị nghẹn. Bây giờ, với một tay, tôi cầm cái tách ở quai. Như mọi khi, chúng ta giúp trẻ lúc đầu với tay bên kia. Bạn nên dùng những tách nhựa dành cho trẻ em, có cái lợi là nó không bị bể. Một lời khuyên là nên để vào một chút ít nước và coi chừng bé làm đổ nước ra. Con bạn cầm được cái tách một mình rồi, vậy thì chúng ta qua đến cái muỗng. Một cái lino hay nhựa luôn được lau sạch. Khi trẻ cầm muỗng, bạn siết chặt tay nó từ bên ngoài, giúp nó cầm vững cái muỗng rồi thả ra từ từ. Nó sẽ thấy nhanh động tác cần làm. Khi thức ăn được đưa đến miệng, bạn khép môi trẻ lại bằng một áp lực nhẹ. Nó có khuynh hướng lúc đầu là phun thức ăn ra. Từ lúc bạn kéo cái muỗng trong miệng nó ra thì hãy giúp nó ngậm miệng lại, và với một tấm gương thì bạn cho nó thấy bạn làm thế nào để nó bắt chước bạn. Ngay từ đầu, bạn nên chọn loại thức ăn giữ được cố định, chứ đừng chọn những loại như hạt đậu. Nó cứ luôn lăn tròn khắp nơi trong miệng. Động tác xúc thức ăn như với cái xẻng dễ thực hiện hơn với thức ăn tán nhuyễn. Bạn dùng một cái chén, vì nó sâu nên trẻ dễ giành lấy thức ăn bằng muỗng. Dĩ nhiên trẻ thường hay làm hỏng, nhưng bạn đừng lưu tâm và cố tổ chức làm sao cho gọn. Một cái khăn quàng bằng nhựa cho trẻ với một cái túi để thu nhặt những gì rơi rớt. Một tấm rải nhựa dưới nền nhà để sau đó khỏi lau nhà. Chén bát thì chọn loại không dễ vỡ. Cứ luôn khích lệ đứa trẻ, bạn đừng bao giờ từ chối điều gì. Ăn một mình bằng muỗng là một giai đoạn trọng yếu, nhưng từ khi đứa trẻ có thể đưa muỗng lên miệng được thì bạn hãy ngưng sự giúp đỡ. Sau đó, bạn tập cho trẻ uống nước bằng ống hút. Bạn dùng một ống hút ngắn, cắt đôi, hút nước và bịt một đầu bằng ngón tay. Bạn đặt đầu kia vào miệng đứa trẻ và đưa ống hút từ từ lên cao. Bạn cho vào miệng vài giọt nước rồi hạ thấp ống hút xuống dần cho đến khi trẻ hút được nước. Bạn có thể hướng dẫn cho nó cách hút. Lấy một loại chất lỏng màu tươi và một ống hút trong suốt để nó dễ nhìn thấy. Bạn cứ làm cho chất lỏng đó lên ống hút từ từ. Rồi sau đó, bạn đưa ống hút đến miệng trẻ để nó có ý muốn làm như thế, cho đến khi nó ngạc nhiên nhận thấy chất lỏng đã vào miệng mình. Nếu nó thổi và làm bong bóng thay vì hút vào, thì bạn cứ cương quyết lấy lại ly nước. Hãy chờ đợi và tiếp tục cho nó tập hút với những trò chơi nho nhỏ như hút một miếng bông gòn và cho nó dính vào đầu ống hút. Một miếng giấy mỏng nhỏ cũng làm được chuyện này. Con có thể không ăn được cái này. Bạn hãy cho trẻ phân biệt được giữa cái ăn được và cái không ăn được. Mỗi lần trẻ đưa lên miệng một vật gì không ăn được thì bạn nói dứt khoát là không được và lấy lại ngay. Sau đó bạn đặt lại vật đó trước mặt nó và lặp lại tiếng không. Một cách nhẹ nhàng, bạn cầm tay nó hất vật đó ra. Rồi bạn nói to lên rõ ràng với đứa trẻ: không, không, không tốt. Liền sau đó bạn đưa cho nó cái gì ăn được mà nó thích và nói: được, cái này con ăn được đây. Cứ thế mà bạn làm với hòn đất hay hòn sỏi mà mọi đứa trẻ đều ham thích ăn. Rồi dần dần khi nó lớn, bạn cho nó biết thế nào là nguy hiểm khi ăn những thứ đó vào. Ý thức được sự nguy hiểm là điều rất tế nhị cho mọi đứa trẻ. Bạn thử nghĩ là đối với trẻ khuyết tật, khái niệm đó còn khó cảm nhận hơn nhiều. Các bậc cha mẹ thường ít quan tâm đến những dặn dò sơ đẳng về sự an toàn thông thường. Cái nguy hiểm chỉ xảy đến khi đã muộn màng. Vậy thì phải dựng lên cho trẻ những loại bản báo hiệu nhắc nhở mối đe dọa cho sự an toàn của nó. Dán một miếng băng keo đỏ lên tất cả các gói hay chai lọ đựng các chất độc hại để nó liên tưởng màu đỏ là cấm. Hãy bắt buộc trẻ sử dụng khăn ăn. Chọn loại tươi mát, buồn cười, màu mè sáng sủa. Chỉ cho nó cách dùng khăn bằng chính tay của mình và hướng dẫn các động tác lau mặt. Bạn đặt tấm gương trước mặt nó và nói: con lau đi. Khi động tác đã được thực hiện thì bạn nói: đó, bây giờ con đẹp quá, con sạch sẽ quá. Hãy lặp đi lặp lại không ngừng. Cứ để cho trẻ cho búp bê ăn, làm dơ các con búp bê của nó và sau đó nó phải lau sạch đi. Lặp lại các động tác như thế trên con búp bê là điều quan trọng. Búp bê là tái hiện hình thể của đứa trẻ. Trên con búp bê, đứa trẻ nhận diện các bộ phận thân thể, có những so sánh, thực hiện những động tác tự động mà sau đó nó muốn thể hiện lên chính bản thân mình. Bây giờ đứa trẻ đã sẵn sàng ăn một mình suốt bữa ăn. Hãy để trẻ ăn cùng với những người lớn trong gia đình. Mọi người hoan nghênh nó được ngồi cùng bàn ăn. Nó cảm thấy như được thăng chức và sẽ rất ham thích giữ tư thế đó. Bạn cứ hôn nó và tán thưởng sự thành công của nó. Bữa ăn tất nhiên sẽ kéo dài ra, nhưng bạn đừng bận tâm làm gì. Tất nhiên phải sử dụng mọi vật dụng ăn uống cần thiết cho nó. Hai nhỏ diệt mặc quần áo. Việc tập mặc quần áo cũng bắt đầu từ lúc mới sinh và kéo dài qua nhiều năm. Bạn không nên chờ đến tuổi hay đứa trẻ phát triển tự mặc quần áo để xem nó có làm được hay không. Từ những buổi tắm ban đầu, việc tập tành ấy đã bắt đầu. Đó là thời gian tuyệt diệu để trẻ khám phá ra thân thể của mình và ý thức được các động tác của nó. Chính ở phòng tắm mà trẻ cảm nhận được thế nào là hoạt động chân của nó. Ở đó, trong sự ấm áp của buổi tắm hay sự êm ả của chiếc khăn lông mà nó nhận biết các bộ phận thân thể. Ngay từ những buổi tắm đầu tiên, bạn hãy kích thích tay và chân nó để nó hiểu là nó phải đưa tay chân ra để giúp bạn. Một lời khuyên: bạn luôn dùng những quần áo nhẹ, êm, có thể co giãn và đừng bao giờ bó sát. Đối với những loại quần áo mà bạn định mặc cho trẻ, thì cứ nêu tên quần áo đó thật to và rõ ràng, rồi chỉ cho nó biết phần nào của cơ thể phải mặc vào. Ví dụ, đối với cái quần, thì bạn nói, đây là cái quần, con đưa ống chân ra, bạn đụng chân nó, đây là chân con, bạn đụng ống chân, đây là ống chân con. Bạn vỗ nơi phần thân thể mà bạn vừa gọi tên bằng cách kích thích để trẻ phản ứng. Từ từ, bạn chờ đợi trẻ đưa chân cho bạn. Cứ làm như vậy cho tất cả quần áo. Bạn ghi nhớ thực hành. 1. Bắt đầu từ phần cuối của động tác và đi dần trở lại từ lúc đầu, đứa trẻ sẽ dễ dàng nhận thức hơn. 2. Để mở nút, gài nút, mở móc, gài móc, cởi quần áo, mặc quần áo. Việc này nên thực hiện trước hết trên một loại vải hay một loại quần áo không liên quan, hoặc trên một con búp bê. Vai trò con búp bê rất quan trọng cho sự tập luyện. 3. Bạn cần biết là tháo ra luôn luôn dễ hơn là mang vào. Cởi giày dễ hơn là mang giày. Mở nút dễ hơn là gài nút. 4. Khi trẻ bước qua thực tập trên chính cơ thể của nó, bạn bắt đầu bằng những quần áo rộng rãi. Nó sẽ cởi và mặc một cách dễ dàng. Cởi quần áo, cái dễ cởi nhất là vớ. Từ những buổi tắm đầu, khi bạn cởi quần áo cho nó, đùa nghịch với nó bằng cách cầm tay nó để kéo đầu chiếc vớ ra qua các ngón tay nó nắm lại, bạn cùng nó kéo để tháo vớ ở trên chân ra. Bạn kéo mạnh và vui mừng khi kéo xong, ôm hôn lòng bàn chân nó một cách nồng nhiệt. Hãy lặp lại động tác này mỗi lần bạn cởi vớ cho nó, cho đến khi nó trở thành tự động. Nếu nó không làm, bạn kéo tay nó đến chiếc vớ và lặp lại: con kéo vớ ra đi. Một ngày nào đó nó sẽ làm được. Rồi đến cái áo khoác đã mở nút. Tại sao lại là áo khoác? Trước hết vì nói chung là nó rộng rãi và không có vấn đề phải qua đầu. Tất nhiên bạn nên nhớ là phải bắt đầu từ phần cuối của động tác. Kéo áo qua vai, cho áo xuống đến khuỷu tay nó. Chỉ còn việc kéo một cánh rồi cánh kia. Khi trẻ biết làm động tác ấy, bạn kéo áo khoác lên từ từ cho đến phần trên của tay, rồi từ từ ngừng lại ở vai. Đến mức này, phải tập cho nó cởi áo ở vai. Đứng trước tấm gương Bạn tập cho nó nắm cổ áo của phía bên này và bên kia, rồi kéo về phía sau khỏi vai. Khi bé đã biết làm các giai đoạn phần sau, nó phải từ đó mà làm một mình. Bạn đừng bao giờ cởi áo cho nó nữa. Rồi đến quần cũng đã mở nút sẵn, vẫn nguyên tắc cũ, trước hết phải làm giai đoạn cuối. Cho trẻ làm thử một cách thoải mái, chân này rồi đến chân kia. Khi cái quần xuống đến chân, tập cho nó bỏ chân ra. Việc này giúp cho sự nhận thức hoạt động của chân, có nghĩa là phải uốn cong chân như một vũ nữ đứng trên một chân. Khi động tác ấy thuần thục, tập cho nó kéo quần ra như đã chỉ dẫn cho việc cởi vớ trước đây. Nè con, hãy kéo đi, kéo quần đi con. Khi đã được rồi, bạn kéo quần của nó xuống đến đầu gối và tập cho nó đẩy xuống dưới chân. Bạn đặt quần ở háng để tập cho nó cởi quần qua khỏi mông. Sau đó, bé sẽ tự cởi một mình, cái quần ngắn, quần dài đều được cả. Một vấn đề có thể đặt ra cho sự thủ đắc này, đó là vấn đề thăng bằng. Nếu nó không thể đứng một chân để cởi chân kia, thì bạn nên kéo quần xuống đầu gối và nó thực hiện phần còn lại ở tư thế ngồi. Các bạn luôn nghĩ rằng các loại vải áo ngủ hay áo mặc thêm bên ngoài là co giãn hơn, vậy cởi ra cũng dễ dàng hơn. Nếu đứa trẻ khó khăn lắm mới đứng được một chân, thì bạn có thể đứng sau nó, hai tay giơ ra, nó sẽ cảm thấy được bảo vệ. Việc này sẽ làm cho nó an tâm. Để hoàn chỉnh sự thăng bằng đó, bạn không ngừng lặp lại những trò chơi tư thế đứng một chân. Những loại quần áo sau cùng để tập cho trẻ cởi ra là quần áo phải mặc qua đầu. Bạn bắt đầu bằng những áo đan với cổ rộng, rồi từ từ qua đến cổ hẹp. Để tập, bạn tự phân tích ra nhiều giai đoạn khác nhau mà bạn thường làm. Khoanh tay để nắm vạt áo ở mỗi bên, kéo vạt áo lên đầu, hai tay vẫn khoanh, thò đầu ra bằng cách kéo lên trên, sau cùng rút một cánh tay rồi cánh tay còn lại. Tất cả những động tác đó bạn phải làm đi làm lại nhiều lần trước mặt nó, cho nó quan sát. Khi tập cho bé, bạn phải đứng sau lưng nó, cầm hai tay nó khoanh lại, cho nó cầm nắm lấy vạt áo bên dưới. Bạn làm động tác đẩy sau, cho nó rút cái đầu ra và để nó tự rút tay lấy một mình. Khi đạt được, bạn lặp lại, nhưng bạn ngưng sự giúp đỡ trước khi nó rút đầu ra. Sau đó, bạn tiếp tục giảm dần sự trợ giúp cho đến khi nó tự túc hoàn toàn. Đến mức độ này, con bạn hoàn toàn biết cởi quần áo. Bạn hãy tận dụng những giờ tắm của nó để lặp lại các bài tập. Mặc quần áo. Bạn đừng bắt đầu đòi hỏi đứa bé phải mặc quần áo khi mà nó mới biết rành việc cởi quần áo. Giai đoạn đầu nhằm cho nó đưa tay vào áo khoác. Hãy lấy một bộ quần áo rộng, rộng hơn khổ của đứa bé, việc tập sẽ thoải mái hơn. Hãy chỉ rõ cái lỗ ở tầm vai nó và cho nó đưa tay vào. Hãy chơi trò xe lửa đi vô hang núi. Với hai người lớn, một người tập đưa tay vào tay áo, người kia chờ phía dưới tay áo để xem cách cái tay thò ra, đồng thời nói đẩy, đẩy tay ra. Người này nắm bắt cánh tay ngay khi thò ra để kích thích đứa bé. Nhằm hoàn chỉnh động tác đẩy cánh tay, bạn đùa với nó bằng cách đứng trước nó và đẩy mạnh trên bàn tay nó. Bàn tay bị áp vào bàn tay bé. Một người lớn đứng sau lưng đứa bé làm cho nó nhận thấy động tác đẩy trên bàn tay của người trước mặt nó. Khi đứa bé biết đưa tay vào một tay áo, bạn hãy giúp nó cánh tay thứ hai và chỉ cho nó kéo vạt cổ áo để đưa áo lên vai. Chính lúc này bạn cần chỉ dẫn cho nó. Tất nhiên, việc tập cần những khả năng tinh tế hơn. Tìm chỗ vào tay áo mà không cần thấy thò cánh tay vào tay áo đó, đưa tay trẻ lại phía trước tư thế bình thường. Hãy giúp bé lâu hơn để động tác được nhuần nhuyễn và khuyên bảo nó bằng lời nói. Sau đó, bạn hãy chỉ dẫn cho nó cách mặc quần. Một lần nữa, bạn bắt đầu bằng một động tác mới, việc kéo quần qua khỏi mông đít đến bụng. Khi xong, bạn để quần ở lưng chừng, đầu gối để cho nó thực hiện phần tiếp. Cái này buộc nó phải cúi xuống. Nó phải biết cúi xuống phía trước một cách thoải mái. Hãy tiếp tục giúp nó đứng thăng bằng trên một chân, để nó có thể đặt chân vào ống quần bằng cách đưa chân khỏi mặt đất. Trong khi nó thực hiện động tác đó, một người lớn đứng sau lưng giữ nó. Người này thả ra từ từ. Đứa bé phải cong chân và lưng lại, rồi duỗi ra để giữ thăng bằng. Từ đây, nó đã biết mặc tất cả quần áo mà không qua đầu. Nó có thể tập mặc áo len cổ cao và áo thun cổ lọ. Tất nhiên, luôn luôn giữ nguyên tắc bắt đầu việc tập bằng quần áo rộng rãi hơn khổ người của nó. Hãy chỉ cho nó cách đưa tay vào một tay áo, rồi tay áo kia. Xong thì làm thế nào đưa hai tay lên cổ áo đụng vào đỉnh đầu và kéo ra làm sao để thò cái đầu ra được. Đến bước này, việc mặc áo đã ổn mà chưa cần quan tâm đến việc cài nút hay thắt nút. Các nút cài. Nếu bạn đã theo dõi các bài tập trước, chắc bạn thắc mắc là đứa trẻ trước hết tập mở nút. Trước khi biết cài nút, đối với các loại nút, dù thế nào đi nữa, phải luôn theo cùng tiến trình. Bạn hãy may nút trên một tấm vải gì đó mà bạn sẽ đặt lên bàn cho nó tập luyện. Đứa trẻ chỉ bận tâm một việc là tập mò mẫm cái gì mà bạn đã may. Khi xong với tấm vải, bạn bước qua một loại quần áo nào đó đặt trên bàn, nhưng không phải là quần áo của nó. Sau đó, chỉ khi nào các giai đoạn trước đã được thực hiện dễ dàng, bạn cho nó thực hiện động tác trên quần áo mà nó đang mặc. Việc mở nút. Bạn lấy hai tấm vải, trên đó bạn đã may ba nút thật to và bên kia là ba lỗ khuy thật to khác. Bắt đầu việc tập, bạn đặt lên bàn hai tấm vải có nút đó. Bạn cài nút thứ nhất vào lỗ khuy, rồi bắt đầu mở ra. Lúc đầu đứa trẻ chỉ phải kéo phần sau cùng của nút. Bắt đầu với những nút to, dễ dàng giúp cho cái thế nắm giữ giữa các ngón tay cái và ngón tay trỏ của trẻ. Từ từ, bạn giảm phần bạn lôi kéo tay nó cho đến khi động tác phải được thực hiện toàn diện. Đến đây, bạn đặt quần áo trên bàn và cho nó mở nút. Nên bắt đầu bằng những quần áo rộng với những nút to, và bạn giảm dần kích thước cho đến khi đứa trẻ mở nút được các quần áo của búp bê của nó. Đến lúc trẻ biết mở nút quần áo đang mặc, bạn có thể bước qua việc cài nút. Bạn hãy lấy lại các mảnh vải tách biệt với nhau, lần này với nút thứ nhất gắn vào 3/4 trong lỗ khuy. Cho trẻ kéo ra và đặt trở lại. Bạn đặt nút áo vào phân nửa lỗ khuy, rồi 1/4. Khi đứa trẻ cài nút dễ dàng bằng hai mảnh vải ấy, bạn hãy lấy quần áo trên bàn và thực hiện như chỉ dẫn ở phần mở nút. Song song với việc này, bạn may trên một miếng vải nào đó một dây kéo to và đùa với trẻ bằng cách kéo lên kéo xuống. Cũng theo phương pháp này mà bạn chỉ dẫn cho trẻ mở và cài các loại móc áo, nút bấm bằng cách nhấn lực mạnh với ngón tay cái ở dưới và ngón tay trỏ ở trên theo thế kẹp và việc sử dụng dây lưng. Cái khó khăn đầu tiên là xỏ đuôi dây lưng vào vòng khóa nịch từ dưới, trong khi trẻ thường có khuynh hướng muốn xỏ từ phía trên. khi qua được khó khăn đó, bạn giúp nó xỏ que sắt của vòng khóa nịch vào một trong các lỗ nịch. Khi các giai đoạn này đạt được, con của bạn từ đây có thể mặc quần áo một mình, cài nút áo luôn thể. 3. Sự thụ đắc tính vệ sinh. Chúng ta không nên quên là, kể cả ở những trẻ không khuyết tật, sự thụ đắc tính vệ sinh đòi hỏi một sự phát triển quan trọng của hệ thống thần kinh. Vậy bạn cần nhớ là không nên đòi hỏi ở một đứa trẻ, nhất là nó bị khuyết tật, làm hơn cái gì mà nó không thể làm được. Tập cho trẻ ngồi bô trong một thời gian ngắn. Bạn nên đặt bô ở cùng một nơi, trong nhà cầu, nhà tắm như đối với người lớn, chứ không được đặt trong phòng ngủ hay phòng khách. Phải cho nó quen với cái nơi được dành cho việc này. Bạn phải theo dõi giờ sinh hoạt của nó. Nhiều bà mẹ nắm rõ khoảng thời gian giờ giấc bé đi tiêu đi tiểu. Vậy khi đến lúc đó, bạn đặt nó lên bô. Bạn chỉ cho nó cái gì bé đã làm và giúp bé một cách nồng nhiệt. Bạn đừng bao giờ la rầy nó về vấn đề này. Khi nó lớn lên một chút và khi thuận tiện, bạn dạy nó cách chứng tỏ bằng cử chỉ là nó muốn đi vệ sinh. Bạn nên hỏi nó thường xuyên, con muốn đi tiểu hay con muốn đi tiêu? Và bạn nhấn mạnh động tác vâng hay không ở đầu bé bằng tay của bạn. Nếu chính bạn đi vệ sinh, bạn hãy nói lớn, ô, mẹ muốn đi tiểu. Và thế là bạn chỉ cho nó là bạn đi vô nhà vệ sinh. Nếu đã quá trễ, bạn vẫn đặt nó ngồi bô nhằm nó liên tưởng cái bô với chuyện tiêu tiểu. Bạn phải luôn nghĩ đến những quần áo dễ cởi. Thông thường chỉ cần một phút thì mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, và các nút thắt dây nhợ càng nhiều thì càng vướng víu, làm chậm hành động. Một mánh nhỏ, bạn hãy cho bé uống một chút nước, khoảng 10 phút sau thì cho nó ngồi bô, công việc sẽ tốt hơn. Bạn hãy ngưng tả lót cho trẻ càng sớm càng tốt. Một ví dụ, bé Hồng chưa bao giờ được sạch sẽ cho đến lúc 6 tuổi trong sự thất vọng lớn lao của cha mẹ. Khi tôi đến giúp bé thì nó còn mang tả lót. Chương trình đầu tiên của tôi là nhằm loại ngay tả lót bằng cách giải thích cho bé. Nè, con đã lớn rồi, tả là để dành cho các em bé nhỏ xíu. Con nhìn thân hình con đi, tay, chân của con, mọi thứ đã lớn hẳn rồi. Vậy là từ nay con phải biết là con đã lớn. Việc đi tiểu là việc của bản thân con, không phải của ba má, mà cũng không phải của ai khác. Vậy chính con phải tự quyết định là mình đã lớn. Một ngày nào đó, khi con muốn như vậy thật sự, con sẽ sạch sẽ và con đi tiểu như người lớn đó. Một tuần sau, vấn đề đã được giải quyết và chính bé Hồng hãnh diện tự báo cho tôi điều đó. Điều rất quan trọng là giải thích cho trẻ biết thân thể chỉ thuộc về nó mà thôi. Vậy vấn đề tiểu tiện là do nó tự chủ. Các loại tả lót làm kéo dài tình trạng bé bỏng. Đứa trẻ biết rằng mình đang có cái gì để nhận ra các thứ thải của mình thì chẳng bao giờ cố gắng tự kiểm soát và chẳng bao giờ cảm thấy khó chịu khi bị ướt át. Bạn hãy bắt đầu bằng cách không dùng tả lót khi đứa bé ngủ trưa. Chú ý, nếu bạn đã bắt đầu rút tả lót vào một thời điểm của ngày thì đừng bao giờ quay trở lại, kể cả nhất là đứa trẻ vẫn đái dầm. Đến khi nó có thể thực hiện được một mình các động tác đã được mô tả dưới đây thì bạn nên để cho nó tự lập và tự lo chuyện vệ sinh của mình. Ban đêm, bạn để cạnh bé một ly nước. Việc này làm bạn ngạc nhiên nhưng quan trọng đấy. Hãy để cạnh nó cái áo pyjama sạch, một cái chăn đắp, và nói với nó: nếu con mắc tiểu, đừng gọi mẹ dậy nha. Lúc đó con hãy mở đèn, thay áo pyjama sạch vào, rồi trùm chăn mà ngủ tiếp ha. Bạn đừng nói gì hơn nữa. Nhưng nếu bé đánh thức bạn dậy vào ban đêm, bạn đến bên nó và lặp lại: mẹ cần phải ngủ, còn chuyện đi tiểu là chuyện của con, con hãy tự lo lấy. Vì gọi bạn dậy là một sự thích thú của nó, cho nên nó sẽ lặp lại cái vui thú đó khi bạn đến bên nó, nếu như bạn không từ chối ngay từ đầu. Nếu bé không đái dầm vào buổi trưa, bạn hãy khen nó nồng nhiệt và vuốt ve âu yếm. Nếu nó tiểu ra ướt nhẹp, bạn không nên la rầy, nhưng đừng quan tâm thay đồ ngay và đừng âu yếm gì với nó cả. Kế đó, bạn không dùng tã lót vào ban đêm cho bé. Chỉ cần dò tìm bé có hay đái dầm ban đêm không, để cho nó ngồi bô trước. Vài lời khuyên: nếu phòng của nó gần nhà vệ sinh thì tốt cho bé, con đường đi đến ngắn hơn và nó sẽ ít sợ hơn. Mọi cái đều phải thật gần và cửa thì dễ mở. Hãy trang bị một nắp lót viền bàn cầu bằng nhựa để thích ứng với mong đích của bé. Điều này rất thực dụng vì bé cảm thấy ít sợ hơn cái lỗ to đen thui của bàn cầu. Đối với bé trai, tôi còn thấy cho đến 8 tuổi rồi mà vẫn ngồi tiểu bô. Điều quan trọng là cho bé trai tiểu sớm chừng nào tốt chừng đó, theo kiểu của người lớn, tức là đứng tiểu. Tốt nhất là hãy để bố của bé cùng đi tiểu với bé. Việc tập này rất đơn giản nhưng sẽ giúp đứa bé lớn lên và tự nhận diện hình ảnh tính nam giới. Về việc này mà cha mẹ luôn xác định cho con giới tính: con là con gái, con giống như mẹ, hay con là con trai, con giống như cha. Nếu nhà vệ sinh ở xa, hoặc nếu bé sợ về ban đêm, thì bạn hãy để một cái bô ở trong phòng của bé. Bạn thường xuyên tổ chức trò chơi làm theo với trẻ, nó rất thích. Hãy tập cho nó tự lau mình, chỉ cho nó động tác trên búp bê, rồi sau đó trên thân thể của chính nó, bằng cách hướng dẫn tay nó. Cái này thì rất dễ dàng, bạn đừng quá kỹ tính lúc ban đầu. Và đừng bao giờ quên là một đứa trẻ ngủ chung với cha mẹ thì tiến bộ chậm hơn, nó phải có phòng riêng của nó. 4. Tắm rửa. Từ buổi tắm đầu tiên của bé, bạn nắm tay bé và nhẹ nhàng kiên nhẫn chỉ dạy nó đưa tay lên mặt làm những động tác nhỏ vuốt ve. Nó càng đùa với nước bằng cách đập tay, và trong lúc rảy nước thì nó sẽ cảm nhận được tốt việc tắm của mình. Khi có thể được, bạn hãy đưa nó đến hồ bơi. Tôi thật tình khuyên các bậc cha mẹ nên cho bé đăng ký tập bơi. Sự quen thuộc với nước giúp ích cho tính vệ sinh. Những đứa bé bơi lội tham dự vào những buổi ở hồ bơi được tổ chức dành cho các bé từ những tháng đầu sau khi sinh. Việc này nhằm mục đích làm cho bé ham thích nước và giúp bé hoạt động một cách tự nhiên trong môi trường nước và không mảy may sợ sệt. Như thế nó sẽ quen thuộc với yếu tố nước và đạt một sự thoải mái lớn trong môi trường đó. Tránh việc tiếp xúc với nước được xem như là sự trừng phạt và làm cho trẻ khóc lóc sợ hãi. Việc nô đùa tại bể bơi không chỉ tập luyện cho nó mà còn thật sự giúp nó vui thú với nước. Hãy cứ tận dụng các trò chơi trong nước dưới mọi hình thức và bạn không do dự kéo dài buổi tắm. Những đồ chơi đó là búp bê, những chiếc tàu, những hình khối, những con vịt đều được dùng nhiều. Cái đó làm cho tay nó nhanh nhẹn hơn và hỗ trợ cho sự nắm bắt các vật dụng. Hơn nữa, chúng ta sẽ rõ phần tiếp theo. Giờ tắm là thời gian quan trọng cho ngôn ngữ. Bạn cứ rảy nước lên bé, rồi cười thật to lên, sao cũng được. Nắm tay nó, để nó rưới nước vào bạn. Chỉ cho nó thấy mặt bạn bị ướt, rồi cả mặt của nó trước tấm gương, và cùng nhau cười thỏa thích. Hãy lặp lại câu, lau cho mẹ, bằng cách dùng tay ướt của bé vuốt ve lên mặt bạn. Kéo dài khoảng thời gian này cho đến khi thực sự là một thói quen vui vẻ giữa hai mẹ con. Khi được như thế, bạn mang vào tay bé một cái găng tay, rồi một cái khác cho vào tay bạn. Hai người cùng lau mặt cho nhau. Khi tắm xong, hãy cho bé tự tay cầm khăn và tập cho nó lau mặt mũi, còn bạn thì lau mặt của mình. Để bé bắt đầu tự lau mặt, những câu dần sẽ giúp cho bé tự lau chùi. Lau, lau đi con, từ trên xuống dưới, con cầm khăn mà lau. Bạn hãy luôn luôn làm cho bé bắt chước bạn. Từ khi bé biết đứng, bạn hãy để nó đứng trước gương và đưa cho nó bàn chải đánh răng. Hãy chọn loại bàn chải êm dịu và loại kem có mùi trái cây. Lúc đầu trẻ có khuynh hướng nút bàn chải và ăn kem đánh răng luôn. Để tránh chuyện này, bạn chơi trò hổ con, nhe răng làm bộ dữ dằn gầm gừ. Đó là âm tiếng làm cho răng nhe ra. Cả hai người cùng ở trước gương chỉ cho bé cách làm. Bạn hát cho bé nghe. Ở trên, ở dưới, đằng này, đằng kia, bàn chải đánh răng, mọi cái đều trắng. Bạn sẽ thấy là tôi dùng nhiều bài hát dần ở mọi lúc. Nó vui, và như vậy đứa trẻ sẽ phát triển ngôn ngữ. Những cái tự động ấy được thấm dần vào trí nhớ của nó. Bây giờ bạn có thể bước qua buổi tắm thật sự và đầy đủ cho gương mặt, vì cái găng tay đã được chấp nhận. Ở điểm này, để cho sự chấp nhận mang găng tay được nhanh và vui vẻ, bạn cầm găng tay trên tay bạn và vừa nói với bé, vừa chỉ vào từng phần. Mẹ là một con rối xinh xắn để vuốt ve mặt con nè. Đây, má nè ha, mũi nè ha, mắt nè ha, miệng nè ha. Bạn mang găng tay vào và chỉ cho bé thế nào là chà cọ lên mặt. Đây là bài dần cho việc rửa mặt. Hai cọ, cái mũi nhăn nhăn, cái miệng khép khép, còn mắt nhắm tít, cái mặt lau sạch. Việc này đơn giản giúp trẻ không làm xà bông bám vào mắt và miệng. Bạn luôn luôn kiểm tra nhiệt độ của nước sao cho ấm, mát. Khi việc rửa mặt đã quen thuộc với trẻ, thì bạn bước qua việc của mình. Bạn cho trẻ lau tay trước khi ăn, cương quyết cho đến khi thành thói quen. Giữa các ngón tay, ở trên, ở dưới. Ôi, bàn tay đẹp. Đấy, bàn tay đẹp. Đây là lúc chải đầu. Về ngôn ngữ, tôi rất thích lặp lại cho trẻ nghe. Con đã tắm rửa xong, con hãy đi chải đầu. Búp bê vẫn còn hữu dụng cho sự tập luyện này, nhưng hãy coi chừng, nó sẽ chẳng còn một sợi tóc nào cả. Động tác từ trên xuống thì dễ làm hơn, cái khó là làm sao đưa cây lược vào tóc. Đứa trẻ phải cảm thấy tóc mình bị mắc vào cây lược, còn động tác sau đó thì dễ thôi. Tôi thường nghe những thực tập sinh của mình cho biết là trẻ khuyết tật tỏa ra một mùi khó chịu. Đó là một sai lầm. Công tác giáo dục chặt chẽ về tắm rửa sẽ loại trừ vấn đề này. Bạn có biết là bao nhiêu trẻ khuyết tật có thể bị dứt bỏ vì lý do này? Vậy tuyệt đối bạn nên lưu tâm chặt chẽ đến tính vệ sinh cơ thể cũng như quần áo của trẻ. Tất nhiên, trẻ khuyết tật tự làm dơ bẩn nhiều hơn do sự vụng về và do sự chậm trễ thường xuyên trong tắm rửa. Cái gì có mùi hôi thì chúng ta có thể loại bỏ nếu chúng ta chú ý hơn. Bạn cần phát huy tối đa khả năng khứu giác của trẻ. Nếu trẻ phân biệt được các mùi vị, trẻ sẽ thích thú khi bạn cho trẻ khám phá ra mùi thơm tho. Đó sẽ là niềm vui mạnh mẽ cho đứa trẻ. 5. Tập luyện tay. Động tác cầm bằng tay được thực hiện đầu tiên sẽ là cầm bình sữa. Từ những ngày đầu, bạn tập cho bé vuốt ve nhẹ bình sữa và thỉnh thoảng ấn bình sữa vào hai bên bàn tay nho nhỏ của nó. Rồi bạn tăng dần lực đè. Mỗi lần có thể được, bạn gấp các ngón tay bé lên một vật dụng nào đó, rồi lại mở ra. Sự tập luyện có hệ thống về động tác cầm và thả ra sẽ đưa đến việc tự chủ cho bàn tay. Khi đứa con ở trong tay bạn hay ngồi trên gối, bạn hãy để bé nắm lấy những gì ở tầm tay bé. Tất nhiên lúc đầu nó chẳng phản ứng đâu. Chính bạn phải kéo tay nó ra, gấp tay nó, đặt lên vật dụng và mở ngón tay nó để thả vật dụng ra. Bạn không ngừng làm như thế, một ngày nào đó nó sẽ tự làm lấy. Bạn đem đến cho trẻ nhiều giỏ nhỏ đựng đầy vật dụng và cầm tay nó đưa vào giỏ đó. Khép tay nó lại, giúp nó cầm trái banh đủ màu và chuyển từ giỏ này sang giỏ khác. Những động tác này giúp trẻ biết mở bàn tay ra và luyện kỹ năng cầm. Lúc đó bạn có thể hát những câu như thế này: cứ trong tay, tôi nắm chặt, rồi thả ra, mãi không ngừng. Trong thời gian đứa trẻ cầm, nắm, buông, thả, bạn giúp nó đưa vật dụng lên miệng. Việc này hỗ trợ cho sự luyện tập về dinh dưỡng. Tất nhiên, vì lý do an toàn, bạn phải chọn những vật dụng đủ to để nó không nuốt được. Sau đó, bạn tập cho nó chuyển vật dụng từ tay này sang tay khác